Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kể đến đó là thất chân, gồm có bảy vị tôn chân. Thì bảy vị này chỉ có trách nhiệm là quán sát cái gì giới tự đó, quan sát vị tinh tự đó có đầy đủ điều kiện giống như là cái yêu cầu hay không. Cái thứ hai là thấy cái vị yết ma, vị giống họ làm có đúng pháp hay không. Rồi sau đó vị yết ma mà làm pháp yết ma thì phải vị tôn chứng này sẽ thể hiện cái sự đồng thuận của mình, nghĩa là nói cái từ thành, nghĩa là nói cái từ đồng ý cho vị này họ vô. Nhưng mà trong hội đồng thập sư 10 vị này thì cái vị hòa thượng đàn đầu là vị quan trọng nhất trong cái đèn truyền giới, nhưng mà lúc nói cái từ thanh thì hòa thượng không được nói, hòa thượng không được nói. Bởi vì theo đúng luật thì cái vị đệ tử mà họ giới này là đệ tử của hòa thượng, mà hòa thượng dẫn đệ tử vào để cho tăng để làm pháp yết ma truyền cho giới pháp mà hỏi là có đồng ý hay không, mà hòa thượng mới đồng ý thì đâu có hỏi. Cho đó là trong hội đồng thập sư hòa thượng là người có cái quyền, có cái năng lực lớn trong cái hội đồng thập sư, nhưng mà khi nói cái từ thành, nói cái từ để thể hiện sự đồng thuận cho giới tự thọ giới thì hòa thượng không có nói. Rồi trong hội đồng thập sư này hiện tại ở Việt Nam chúng ta có một vị rất là quan trọng nhưng mà không được nằm trong hội đồng thập sư, chúng ta nghĩ đó là ai? Đó là vị Tiên Lực Sư. Vị Tiên Lực Sư rất là quan trọng trong một cái đèn truyền giới, có bốn cái quyền, có bốn cái quyền quan trọng. Thứ nhất là vị này sẽ ra đề, đúng ra là vị này sẽ ra đề thi kiểm tra xét duyệt những giới tử có đầy đủ điều kiện để đăng đàn vào giới hay không. Cho đó là vị luật sư, vị Tiên Lực Sư phải là người không hiểu luật, còn bảy vị tôn chứng thanh già thanh tịnh là được, hiểu được nữa thì tốt, hiểu được để làm đúng luật thì tốt, còn nếu không thì cứ vào trong đó là xét đủ điều kiện thì nói thanh là được rồi. Cần ở bảy vị lực sư là cái sự thanh tịnh, cần ở giáo hội của em là biết làm những cái pháp mà mình đảm trách. Vì hòa thượng thì phải có một cái giới hạnh cao để cái giới tử nương nhờ. Nhưng mà vị luật sư thì cần phải là chọn cái người mà không hiểu luật tài. Do vậy dường như tất cả những đàn truyền giới trong miền Nam đa phần là cứ thỉnh hòa thượng Linh Thông vào trong cái vai trò đó là Tiên Lực Sư. Thì vị Tiên Lực Sư này vai trò thứ nhất đó là ra đề và xét duyệt giới tử có được thọ giới hay không. Cái thứ hai là quan sát cái đèn truyền giới đó có đúng pháp hay là không đúng pháp. Bây giờ không nằm trong hội đồng thập sư nhưng mà thấy cái sự xếp đặt bàn ghế, xếp đặt những cái vị trí để tổ chức một cái đèn truyền giới đó mà nó không phù hợp thì vị cái người sư có quyền yêu cầu thay đổi để cho nó đúng, cho nó hợp. Đó là cái quyền thứ hai. Rồi quyền thứ ba là vị này có thể xét duyệt hoặc là những trường hợp nó cần thiết khác để giải quyết trong cái lần tổ chức cái đàn truyền giới đó. Rồi một cái điều nữa mà không ai có thể thay thế được, đó là trong những cái đàn truyền giới mà số lượng giới tử đông, hòa thượng đàn đầu là lớn tuổi thì giờ ngồi lâu mỏi mệt, cho đó là hai vị hòa thượng đàn đầu chỉ có vị Tiên Lực Sư. Ví dụ giờ hòa thượng đàn đầu chỉ ngồi được có 10 đàn và 10 ngàn chỉ có là được 30 vị tỳ kheo, trong khi đàn truyền giới lần này tới là vài trăm vị, thì chỉ mà có thể thay thế hòa thượng đàn đầu đó là Tiên Lực Sư, còn ngoài ra những vị khác không thể thay thế được. Đó là đúng theo tinh thần của luật. Thì ở hội đồng thập sư như chúng ta nói là yêu cầu phải là thanh tịnh, phải thanh tịnh. Và cái yếu tố thứ ba đó là đàn truyền phải là trang nghiêm, phải là đúng pháp. Thì muốn đạt truyền giới được thành tựu cần phải hội đủ bốn cái điều kiện. Một là giới thành tựu, tức là tất cả các pháp yết ma của tăng đều phải thực hiện trong phạm vi cương giới đã được ấn định. Phạm vi này là giới trường hay là tiểu giới? Nếu giới trường là ở trong điện của già lam thì phải dùng tấm màn che trước điện bọc để phân biệt giữa Phật và tăng. Vì công việc truyền giới là công việc của tăng, cho tăng trụ trì. Do đó nếu như đang truyền giới thì kêu, đang truyền giới sa chi là cho tăng trụ trì. Do đó là chúng ta thấy trước chánh điện thì có một cái bức màn che, trước truyền giới sẽ kéo màn lại, tại vì này là việc của tăng trao truyền cho tăng chứ không phải là việc của Phật. Còn đang truyền giới Bồ Tát là ai truyền? Là Phật truyền. Do đó là đối trước chư Phật chư Bồ Tát mà phát nguyện thọ giới. Rồi ở giới thành tựu này thì chúng ta cần phải hiểu là đang truyền giới phải nằm ở giới trường hay là tiểu giới. Thì như chúng tôi trước đây có nói một lần, trong một cái đàn truyền giới ở một cái tỉnh rất là đông giới tử tham dự, trên 1.500 giới tử tham dự, thì tổ chức ở một cái ngôi chùa của một vị nằm trong ban trị sự. Thì lúc bây giờ hòa thượng Minh Thông hòa thượng hỏi là trưa nay sẽ truyền giới ở đâu, giới trường nằm ở vị trí nào? Bởi vì nhìn thấy trên chánh điện là diện tích nó hơi nhỏ, cho bởi vì chùa đã rất lâu rồi. Còn ở dạng đường, ở trái đường thì cái khung viên rất rộng. Thì vị thượng tọa này với bạch hòa thượng là ban tổ chức dự kiến là truyền giới ở dưới trai đường, ở khu trai đường sẽ thiết lập cái đàn truyền giới ở đó. Thì hòa thượng Minh Thông có nói nếu như vậy thì phải làm lễ xả giới trường rồi sau đó mới kết cái tiểu giới để truyền giới. Thì sao cái đàn truyền giới phải là xả cái tiểu giới đó để kết lại giới trường, trả lại cái đại giới giống như là cụ. Thì khi nói đến nay vị thượng tọa nó hoàn toàn không biết gì về giới trường, không biết gì về đại giới, là một vị nằm trong ban tổ chức của một cái đàn truyền giới lớn với số lượng giới tử đông như vậy, và không biết về những cái thuật ngữ này, không biết những cái pháp sự này, thì đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là buồn. Do đó là không là vấn đề chúng ta, thì trong điều kiện chúng ta có qua trường đó ta học được những cái chương trình học thế này, chúng ta phải cần nắm vững những cái điều này để sau này chúng ta làm cho đúng pháp. Bởi vì vị thầy nói là hồi trước con sống với sư phụ ở chùa này, rồi sau đó sư phụ tịch, rồi con tiếp tục làm trụ trì. Còn ở trước đây có kết với trường của chánh điện hay không, con hoàn toàn không biết. Và trong quá trình mấy mươi năm qua, con ở chùa này con cũng không có làm việc gì liên quan đến giới trường hay là giới gì cả. Thì đó là chúng ta cần phải biết. Do vậy thì trong chương trình học của chúng ta phải cố gắng làm sao ở cái cuối của cái khóa học này chúng tôi sẽ dành một số buổi dạy về các pháp kinh này để cho mấy đứa trẻ ít ra chúng ta cũng nắm được những cái kiến thức căn bản cần thiết này. Đó là giới thành tựu. Thứ hai đó là tăng thành tựu. Thì theo luật định túc số của tăng đề tam pháp yết ma, truyền giới tụ túc là 10 thì theo thanh tịnh. Tuy nhiên những nơi biên địa thì kêu qua đến có thể chăm trước cho phép 5 tiền kêu thanh tịnh truyền giới chỉnh hợp lệ. Nhưng mà đây là nói trường hợp đặc biệt, nhưng mà chúng tôi đã xác định từ đầu trong xã hội, trong điều kiện của Việt Nam chúng ta, bất cứ một cái vị trí nào trên đất nước Việt Nam trong thời buổi hiện tại thì không nên dùng trường hợp đặc biệt này để truyền trao giới pháp. Và tất cả các đàn truyền giới trong cái điều kiện hiện tại của chúng ta bắt buộc phải là 10 vị tiền kêu đàn truyền giới phải là, và 10 tăng phải là 10 vị. Thứ ba đó là yết ma thành tựu. Thì yết ma ở đây thì ta phải tổ chức chúng ta thực hành pháp yết ma đúng như pháp, đúng như pháp, như luật định. Chúng ta không được mà lơ là. Còn yết ma như thế nào là đúng pháp, như thế nào là sai pháp thì chúng ta tự tìm hiểu, bởi vì chúng ta không có thời gian để trình bày nhiều. Nhưng mà chúng ta cần phải biết là những cái yếu tố nào căn bản, những yếu tố nào cần thiết để chúng ta yết ma thành tựu thì chúng ta cần phải ghi nhớ. Và thứ tư đó là sự thành tựu, nghĩa là các giới tử không phạm các cái chướng nạn. Lúc bây giờ mới là một cái đàn truyền giới như pháp. Khi tiến hành một cái đàn truyền giới thì thứ nhất là thịnh giới sư, thứ hai là yết ma sai dấu thọ, thứ ba là các giới tử là giáo thọ sẽ hỏi già nạn là sai một cái vị làm giáo thọ trong cái hội đồng lập sư, thì vị giáo thọ này mới là hỏi các già nạn cho giới tử. Thông thường là hỏi các già nạn ở ngoài cương giới, nghĩa là ngoài giới trường, thì thông thường các đàn truyền giới là chánh điện, đó là giới trường, còn bên ngoài là cung viên, đó của đại giới. Thì khi mà vị giáo thọ hỏi các già nạn phải là ở bên ngoài, bên ngoài. Còn trong giới trường lúc bây giờ chỉ dành cho các giới tử họ giới mà thôi, nghĩa là khi dẫn giới tử vào bên trong mỗi lần chỉ được 3 vị, không được 4 vị. 40 vị thì tăng truyền giới cho tăng mà điều đó là không phù hợp. Bởi vì đầu tiên là 4 vị giới tử, nhưng mà khi mang 3 lần xong thì vì 4 vị đó trở thành tỳ kheo, mà 4 vị là trở thành tăng, cho đó là không thể nào tăng là truyền giới cho tăng. Tăng là pháp sự đối với tăng như vậy, đó là không phù hợp. Sau khi mà hội các già nạn xong, lúc bây giờ vị giáo thọ mới bạch tăng để tịnh cho giới tử vào. Nhưng mà chúng ta lưu ý một điều, đó là khi dẫn giới tử vào chỉ dẫn 3 vị này vào. Khi mà 3 vị này được tăng mà tác pháp yết ma truyền giao giới pháp cho 3 vị này xong rồi, lúc bây giờ vị giáo thọ mới ra bên ngoài dẫn tiếp 3 vị giới tử khác trở vào. Nhưng mà hiện tại chúng tôi chứng kiến một cái đàn truyền giới, một cái vị là trưởng ban trị sự, là nằm trong cái hội đồng lập sư, là vị đó là đóng chơi trò là tương kính, cho đó là muốn cho cái đàn truyền giới nhanh, vị này mới yêu cầu là bên ngoài những vị bên ngoài được cử hai cái vị giáo thọ đó để khảo hạch các vị giới tử về các cái già hạn, xong cứ cho vào bên trong cứ ngồi đó mà đợi ba vị này xong sẽ ba vị khác tiếp tục cho nó nhanh, rút ngắn cho nó nhanh nó gọn. Thì yêu cầu chúng tôi cho chuyển các vị giới tử đó vào, chúng tôi không làm, chúng tôi không làm. Sau đó là cái vị trưởng ban đó mới kêu một cái vị thầy khác là cho những vị giới tử đó vào. Cái vị này cái nghe theo lời vị trưởng ban cho vào, xong rồi lát lại hỏi chúng tôi ấy, ủa làm như vậy như là nó sai luật. Chúng tôi là đúng rồi, sai luật nên chúng tôi không làm. Thì vị thầy nói là đâu có biết đâu, thầy kêu nên là để thầy làm theo, thầy kêu làm theo thầy. Thì cho đó là trong hội đồng học sư, trong ban kiến đàn chưa nhắc gì nắm rành về mình, cho đó trong quá trình tổ chức dẫn sai luật. Cho vậy là cái vai trò của cái vị kim luật sư sẽ là đứng bên ngoài, không nằm trong hội đồng tập sư, đứng bên ngoài để quan sát tất cả những cái việc nào xảy ra không phù hợp, thì vị kim luật sư này có quyền ngăn lại, có quyền ngăn lại để cái đàn truyền giới đúng pháp. Tuy nhiên có một số đàn truyền giới thì do giới tử đông, do sợ chưa tăng nổi mệt, hoặc là cái giờ giấc đã ấn định trước rồi, do đó sợ mất thời gian, không kịp thời gian, do đó là chỉ 3 đàn đầu là làm chuẩn pháp, nghĩa là cho một lần 3 vị vào. Còn những lần sau cho tất cả đại chúng bao nhiêu đó vào trong để mà làm pháp biết mang cùng một lúc, đó là hoàn toàn sai lầm. Và trong chúng tôi nghĩ là cũng có một số trường hợp chúng ta họ giới rơi vào trường hợp đó. Thì rơi vào những trường hợp đó có những vị là băn khoăn trao đổi với các vị trong ban tổ chức những cái đàn giới khác, thì chúng ta nói cũng rất khó giải quyết. Tại vì nếu như chúng ta trình bày nói là mình họ giới không thông pháp, mình tham dự vào một cái đàn truyền giới khác, thì những gì trong đàn truyền giới này biết thì sao? Cho đó có những điều nó rất là khó. Cho đó là chúng ta nên cố gắng tìm hiểu về giới luật, để khi chúng ta tham dự vào trong các kiến đàn thì không phải là làm cho nó đúng pháp, cho nó phù hợp. Thứ năm là khi mà bạch tăng về đây dẫn giới tử vào, thì thứ năm đó là giới tử bạch tăng để mà xưng giới. Thứ sáu là yết ma hỏi các chứng pháp, mặc dù ở bên ngoài giáo thọ đã yết ma đã hỏi rồi, nhưng mà bên trong này yết ma cũng hỏi lại các chứng pháp đó. Thì nếu như mà các cái điều đó nó vượt qua nó không trở ngại thì hòa thượng mới là khai đạo giới tử, đó là thứ bảy. Thứ tám đó là bạch tứ yết ma truyền giới tụ túc. Chúng ta nhớ một điều quan trọng nhất trong cái đàn truyền giới, đó là bạch tứ yết ma truyền giới tụ túc. Do vậy ngài Tần Công thầy nói rằng yết ma lần thứ nhất tất cả các cái cái pháp thiện, giới pháp diệu thiện trong toàn cõi hư không nó biến đổi. Chúng ta thấy rất quan trọng. Chỉ cần mà tăng mà chỉ ma mà tác bạch và tăng thể hiện cái sự đồng ý thứ nhất thì toàn cõi hư không các pháp diệu thiện nó lại là biến động. Khi ít ma lần thứ hai thì các cái pháp thiện này nó lại là nó dân tộc lại bên trên giống như một cái tàn mây nó che trên tận môn của các vị giới tử này. Và khi ít ma lần thứ ba thì tất cả những cái giới pháp diệu thiện này nó giống như là trần mây lành nó rót vào trong tận môn của vị giới tử đó, nó trở thành một cái năng lực mà cần thiết để các vị giới tử lãnh họ. Đó còn gọi đó là vô tác giới thể. Mà vô tác giới thể có một cái công năng rất đặc biệt, đó là nó phòng hộ cho chúng ta. Nếu như chúng ta mà xem một cái đĩa mà của một cái nhà khoa học tên gì chúng tôi không nhớ rõ, thì chỉ đó là trình bày cái nội dung đó ở thị xã Hồng Phương, chúng tôi có xem cái đĩa đó. Thì xung quanh chúng ta nó có một cái luồng từ trường mà chúng ta không thể nhìn thấy. Thì chúng tôi vận dụng cái đó vào trong cái luồng vô tác giới thể này, nghĩa là yết ma ba lần với sự đồng ý đồng thuận của tác trong hội đồng thập sư đó, thì tất cả giới pháp diệu thiện nó sẽ là một cái, nó tạo nên một cái luồng vô tác giới thể để bảo hộ cho cái vị giới tử này trong suốt cuộc đời tu tập giữ gìn giới pháp. Do vậy nếu như trong chúng ta mà thọ giới mà đúng pháp thì chúng ta sẽ nhận được một cái luồng vô tác giới thể lúc nào nó cũng ở bao xung quanh chúng ta, làm cho chúng ta không có tiếp xúc với các việc này, các việc bất thiện, làm cho chúng ta giữ trọn vẹn các điều giới. Và thượng minh thông thường hay ví như thế này, vô tác giới thể đó nó giống như là một cái sự phản xạ, nó bảo hộ chúng ta rất kỹ, giống như chúng ta lái xe. Thì khi chúng ta đang lấy xe trên đường mà gặp một cái vật gì đó nó xẹt qua bên trước đường trước mặt chúng ta, thì trước cái sự phản ứng, trước cái sự việc xảy ra nhanh như vậy, thì cái không cần cái bộ não chúng ta phải trả lời, phải suy nghĩ, hay là cái tay chúng ta phải là đặt ra là bây giờ chúng ta cần phải bấm tắt hay không cần phải dừng lại hay chúng ta làm nó như thế nào, nghĩa là vô tác giới thể nó sẽ có cái năng lực ngăn nó dừng lại kịp thời kịp lúc, không cho ta phạm giới, cũng giống như người lái xe trên đường khi gặp sự cố là ta biết sẽ giải quyết bằng cách này. Thì cho vậy cái nguồn vô tác giới thể rất quan trọng, và nguồn vô tác giới thể có được là do chúng ta thọ giới đúng pháp. Còn nếu chúng ta thọ giới mà không đúng pháp thì không, thứ nhất là không ngăn giới, thứ hai là sẽ không được cái nguồn vô tác giới thể này để bảo hộ cho chúng ta trong suốt cái cuộc đời tu tập và trì giáo pháp của mình. Thứ tư đó là truyền pháp tứ thí, tức là truyền bốn giới pháp ba la mật đa di. Bởi vì trước đây thời Phật còn tại thế có những vị khi được mà tăng tác pháp yết ma truyền giới cùng túc rồi, chúng ta nhớ là 12 năm đầu không có các điều giới, đến năm thứ 13 mới có những điều giới Đức Phật chế định. Do vậy là khi mà đã có được những cái giới pháp mà Đức Phật chế định rồi, và trong lúc truyền giới thì kheo không có truyền các điều giới, do đó là có những tỳ kheo là trở về nhà khoe với người vợ mình là hôm nay mình đã trở thành tỳ kheo rồi, vợ mới rủ làm cái việc giống như xưa. Vị này không làm cho cái sự yêu cầu của người vợ, và cuối cùng vị tỳ kheo này làm cái việc bất tịnh đối với người vợ giống như xưa. Bởi vì lúc bây giờ vừa họ với tỳ kheo mà chưa có truyền giới tụ túc, sau đó Đức Phật mới là đưa vào trong cái đàn truyền giới, nghĩa là chưa bạch tới Đức Ma truyền giới tụ túc xong phải truyền cho bốn pháp ba la di liền để chị đó phải gìn giữ. Thứ 10 đó là truyền pháp tứ y, hay còn gọi đó là bốn thánh chủng, rồi sau đó là giáo giới cho giới tử. Thì đó là 11 bước để tiến hành truyền giới đúng như pháp. Thì nếu như chúng ta là những vị đã thọ trì giới pháp tiền kiếp rồi thì chúng ta cũng cần ghi nhớ những điều này, để sau này trong lúc mà chúng ta có tham gia vào trong ban diễn đàn để truyền trao giới pháp cho các cái chứa tự sau này, hoặc là chúng ta lớn lên tham dự vào trong hội đồng thập sư thì chúng ta cố gắng truyền trao cho nó đúng pháp. Còn nếu như trong đây có những vị nào mà còn là sa di đây hoặc đức so chưa hồi lưỡi thì kêu thì kêu đi, thì chúng ta cũng cần phải biết để khi chúng ta vào trong đàn thì giữ mình giữ tâm thanh tịnh, một lòng cần cầu giáo pháp để được cách thanh tịnh với thể của tỳ kheo. Thì đó là nói về cái phương thức họ giới của tỳ kheo. Còn ở bên đi thì ngoài cái việc họ giới bên đi xong thì chúng ta cần phải qua bên tăng cần cầu xin tịnh pháp. Thì cái nghi thức của nó thì đến bây giờ các đàn thì giới vẫn còn gìn giữ đúng như pháp nhân được. Thì mong rằng tất cả các vị tham gia trong ban kiến đàn sẽ hiểu rằng những cái điều mà Đức Phật chế định để khi truyền ra lối pháp khỏi phải để những cái sự cố đang xảy ra. Để chúc quý vị để chúng ta được hành lại
gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa, lòng thầy rộng bao la chăm lo Phật tử như là đàn.